mầm xanh nè, Cát vừa bị mẹ mắng nữa.
Chuyện gì nữa?
Tại Cát đang ngồi xem phim hoạt hình, mẹ Cát nói con gái lớn rồi, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn xem phim hoạt hình. Trời ơi, mắng chuyện gì thì được, chứ việc xem phim hoạt hình là không phân biệt tuổi tác mà.
Để đó mầm xanh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ của Cát Trắng cho mà xem.
Bằng cách nào và khi nào?
Thì ngay hôm nay, tại sao mà chúng ta không giới thiệu về những bộ phim hoạt hình có nội dung và thông điệp về môi trường? Mẹ cá trắng chẳng rất ủng hộ cá trắng trong việc tham gia Green Arrow Show còn gì?
À, hiểu rồi. Có nghĩa là thuyết phục mẹ rằng việc xem phim hoạt hình và bảo vệ môi trường hoàn toàn có liên quan đến nhau.
Không hẳn đâu, chúng ta chỉ tìm cách thuyết phục mẹ của cá trắng tin rằng phim hoạt hình dành cho tất cả mọi lứa tuổi và còn rất nhiều ý nghĩa nữa.
Vậy mầm xanh làm đi.
Phim hoạt hình hẳn là thể loại ưa thích của rất nhiều người trong chúng ta. Nó gắn với tuổi thơ và thời học sinh của mỗi người. Từ những bộ phim hoạt hình với vài nét vẽ sơ sài, âm thanh đơn điệu, thì giờ đây phim hoạt hình được làm ra với sự giúp đỡ của đồ họa vi tính, kịch bản trau chuốt hơn.
Đương nhiên là mỗi chúng ta đều có ít nhất một bộ phim trong ký ức của mình. Cát thì luôn giữ cho mình những hình ảnh xinh đẹp của thủy thủ mặt trăng.
Đó đó, thấy chưa? Vậy thì tại sao chúng ta không bắt đầu với những ý tưởng về những bộ phim hoạt hình về môi trường?
Đầu tiên thì phải kể đến bộ phim đang làm sóng gió ở các rạp The Rorak. Bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện nổi tiếng Perseus, vẫn lưu giữ tư tưởng bảo vệ môi trường và cảnh báo về chủ nghĩa tiêu dùng đang dần dần biến con người thành kẻ hủy diệt hệ sinh thái.
Khai thác cốt truyện gốc của Dr. Seuss, bộ phim kể lại câu chuyện của nhân vật Quasler thời trai trẻ để chứng minh cho gia đình rằng mình là người có chí lớn. Quasler quyết định trở thành một nhà kinh doanh giàu có và thành đạt.
Quasler đã phá tan hoang cả khu rừng để lấy nguyên liệu sản xuất một loại vải bất chấp sự can ngăn của thần Lorax, nhân vật đại diện cho tiếng nói của các loài cây. Khi công việc làm ăn thất bại, gia đình và bạn bè rời bỏ Quasler. Ông tự giam mình trong căn nhà cũ trên mảnh đất cằn cỗi và thiếu sự sống trong suốt quãng đời còn lại.
Một nhân vật nữa là cậu Bettet, sống tại thành phố không có cây xanh ngay cạnh mảnh đất Quasler sinh sống. Với mong muốn mang về một cây xanh thực sự cho cô gái mình thầm yêu quý, Ted đã đến gặp Monster và hành trình tìm kiếm cây xanh của cậu bắt đầu.
À, nhắc về bộ phim này, hôm rồi các đã đi xem The Lorax rồi đấy.
Hát bị cảm nghĩ nhờ.
À, là một bộ phim vui nhộn, ý nghĩa. Phim vui nhưng mà xem muốn khóc mấy lần á.
Tại sao?
Thì tại có cái gì đó cứ ngẹn ngẹn mãi. Đại loại là tự đi xem đi.
Trời ơi, cái đồ đáng ghét này. Thế còn bộ phim thứ hai là bộ phim về gì nè?
Bộ phim thứ hai các định nhắc đến là Kỷ Băng Hà hoặc là Vua Sư Tử. Mà thôi, tự nhiên thích nhắc về Pride of Deer. Đây là một bộ phim hoạt hình kinh điển của hãng phim danh tiếng Disney và trình chiếu không hề ít trên kênh này. Bộ phim lấy bối cảnh con người nguyên thủy, thời kỳ của các con vật và thần thánh, những câu chuyện cảm động từ rất xa xưa.
Câu chuyện kể về Kenai, anh chàng mang sứ mệnh loài gấu đáng yêu do tận mắt chứng kiến anh trai chế chiếc móng vuốt của loài gấu. Cậu đã hậm hực tìm con gấu tàn bạo đó trả thù, mà không hề biết rằng anh trai mình chết là do băng tan. Cuộc truy đuổi của Kenai và gấu diễn ra trên một đỉnh núi. Khi trời đang gió mưa bão bùng, vì quá căm phẫn, cậu đã ra tay giết luôn con gấu vô tội.
Vì thế, cậu bị anh trai trừng phạt. Anh trai cậu lúc này đã trở thành thần linh sứ mệnh tại bàn, bằng cách biến Kenai thành gấu. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu vô cùng ngạc nhiên. Theo lời chỉ dẫn của người bà, cậu bắt đầu hành trình tìm các vị thần linh mong sẽ thoát khỏi lốt gấu phiền phức. Và cậu đã gặp Koda, một chú gấu con đáng yêu, nhưng nói nhiều. Koda vô tình biết được Kenai đã giết mẹ của mình. Koda vô cùng buồn, không ngờ người mình xem là anh trai đã giết hại người mẹ duy nhất. Nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đấy, Koda và Kenai lại hạnh phúc như xưa.
Đó mới chỉ là phần 1 thôi đúng không?
Ừ, mới chỉ là phần 1 thôi đấy. Phần 2 thì chắc để các bạn thính giả tìm xem, thế nó mới hấp dẫn.
Ừ, đúng rồi. Có lẽ là chúng ta nên tìm xem Brother Bear để cảm thấy đồng cảm với các nhân vật trong câu chuyện. Những cảm xúc thật của một con người được thể hiện qua loài gấu. Đó chỉ là những con vật tầm thường, chúng vẫn mang những cảm xúc riêng và những suy nghĩ riêng của mình.
Gấu là một loài rất dễ thương và đáng yêu. Nghe đâu Mầm Xanh định làm một chương trình về bảo tồn gấu đúng không?
Chắc là chúng ta phải chờ khá lâu bởi vì dự định là sẽ đến tháng 8, tháng 9 thì chương trình mới ra mắt các bạn khán giả. Nãy giờ chúng ta nhắc nhiều đến các bộ phim hoạt hình của nước ngoài, vậy còn phim hoạt hình ở Việt Nam thì thế nào nhỉ?
Đương nhiên là không thể không kể đến bộ phim hoạt hình siêu ngắn thể loại stop motion do hai bạn trẻ Đỗ Quang Minh và Trịnh Thùy Linh kỳ công sáng tạo nhằm tuyên truyền bảo vệ loài tê giác khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
Khi cùng tham gia bàn bạc với rất nhiều ý tưởng, có rất nhiều cốt truyện cũng được đưa ra, như là làm phim về rác thải, về môi trường biển, về tài nguyên môi trường. Và cuối cùng, khi nghĩ đến động vật hoang dã và nắm được những thông tin về nguy cơ tuyệt chủng của tê giác ở Việt Nam, thì nhóm bạn này đã quyết định làm một bộ phim siêu ngắn về loài tê giác.
Câu chuyện kể về một chú tê giác nhỏ có cha bị giết để lấy sừng. Kinh hoàng bởi những điều đã xảy ra, chú tê giác nhỏ và chú chim kêu vang lên. Chú quyết định bẻ gãy sừng để cứu mạng sống của mình khỏi tay những người thợ săn. Trên đường trở về, chú tê giác nhỏ và chú chim gặp một nhóm trẻ con. Tại đây chú đã tìm thấy ánh sáng, hy vọng một lần nữa.
Do từ đầu nhóm xác định là làm phim về môi trường nên là tất cả các nguyên liệu dụng cụ trong quá trình thực hiện làm phim đều được Minh và Linh tái sử dụng hết sức có thể. Đây cũng là lý do vì sao mà cả hai dùng giấy bao tạp chí để cắt dán chứ không mua giấy bìa cứng mới. Minh và Linh phân công mỗi người tìm trong kho dụng cụ, đồ đạc rồi đem góp lại mỗi người một vài thứ để thực hiện dự án phim này đó.
Ừ, bộ phim ngắn, siêu ngắn luôn mà xúc động vô cùng. Nhất là các bạn ấy đã tinh ý chọn mẫu giấy với chữ Money trên sừng của chú tê giác con. Và cả hành động bẻ gãy sừng để giữ lại mạng sống của chú tê giác con nữa. Xúc động ơi là xúc động luôn.
Tuy rằng tê giác Java tại Việt Nam đã tuyệt chủng, nhưng hy vọng là vẫn có thể đóng góp cho công tác tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam cũng như các nước khác.
Các bạn thân mến, chúng ta có thể nhắc tên các bộ phim như Doraemon, Up, Way và cả Sound the Ship và nhiều những bộ phim khác nữa. Nhưng vì thời lượng phát sóng của Green Radio Show, xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo nhé.
You don't know me, but my name's Sai. I'm just the O'Hare delivery guy. But it seems like trees might be worth a try. So I say, let it grow. My name is Dan.
And my name's Rose.
Our son Wesley kinda glows. And that's not good, so we suppose we should let it grow.
Let it grow, let it grow. You can't reap what you don't sow. Plant a seed inside the earth. Just one way to know its worth. Let's celebrate the world's rebirth. We say let it grow.
My name's Marie and I am three. I would really like to see a tree. La 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 la.
I'm Grammy Norma, I'm old and I've got gray hair. But I remember when trees were everywhere and no one had to pay for air. So I say, let it grow.
Let it grow, let it grow. Like it did so long ago. It is just one tiny seed, but it's all we really need. It's time to change the life we lead. Time to let it grow.
My name's O'Hare, I'm one of you. I live here in Thneedville too. The things you say just might be true. It could be time to start anew and maybe change my point of view. Nah, I say let it die. Let it die, let it die. Let it shrivel up and come on, who's with me, huh?
Nobody.
You greedy dirtbag!
Let it grow, let it grow. Let the love inside the show.